Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022. Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp sau khi gia đình tù nhân Trịnh Bá Tư gửi thư kêu cứu đến Chủ tịch nước, Bộ Công an và các cơ quan khác yêu cầu điều tra và giải thích về việc nhà hoạt động này bị đánh đập và cùm chân 10 ngày.
Em Tư phản đối cái việc tra tấn đánh đập tầng đấy bằng cách tuyên thực 14 ngày ạ.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nga thả công dân Mỹ gồm cựu binh gốc Việt bị bắt ở Ukraine trong vụ trao đổi tù binh. Tổng thống Biden tố cáo Nga hăm dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Lệnh quân dịch của Putin khiến nhiều người đàn ông Nga tìm cách rời khỏi đất nước.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Gia đình tù nhân Trịnh Bá Tư vừa gửi thư kêu cứu khẩn cấp đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Công an và các cơ quan khác yêu cầu điều tra và giải thích về việc nhà hoạt động này bị kỷ luật bằng cách đánh đập cùm chân 10 ngày. Trong thư, bà Đỗ Thị Thu, chị dâu của Trịnh Bá Tư cho biết sự việc được biết đến khi bố chồng của bà là ông Trịnh Bá Khiêm đi thăm gặp Trịnh Bá Tư vào đầu tuần này. Bà Thu kể lại với VOA.
Ngày 20 tháng 9 năm 2022 thì bố em đến trại 6 Nghệ An để thăm em Tư, thì khi đến đó thì họ bảo em Tư viết đơn vu cáo, thế nên họ kỷ luật Tư. Và khi mà bố em gặp được Tư rồi thì Tư nói là Tư bị cùm chân 10 ngày và Tư bị đánh ạ. Thì em Tư phản đối cái việc tra tấn đánh đập tầng đấy bằng cách tuyệt thực 14 ngày ạ.
Bà Đỗ Thị Thu cho biết thêm rằng, sau cuộc gặp, gia đình được trại giam thông báo, 2 tháng sau mới được gặp lại Trịnh Bá Tư, thay vì mỗi tháng thăm gặp như thường lệ. Khi gia đình hỏi nguyên nhân Trịnh Bá Tư bị kỷ luật, thì chỉ được cho biết rằng Tư đã viết đơn vu cáo. Bà Thu nói tiếp.
Họ không nói gì về việc tại sao em Tư lại viết đơn tố cáo này, và họ cũng không giải thích cho gia đình em biết là tại sao em Tư lại bị đánh và bị kỷ luật 10 ngày, bị cùm chân, ăn đi vệ sinh tại chỗ hết ạ. Và bởi vì gia đình em không được nói chuyện nhiều với Tư, thế nên gia đình em cũng rất là lo lắng là không biết hiện tại bây giờ thì Tư đã hết tuyệt thực chưa và không biết họ còn đánh đập gì Tư không.
Trịnh Bá Tư, 33 tuổi, là một trong 3 thành viên của gia đình hoạt động về đất đai nổi tiếng tại Việt Nam. Ông Tư bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 và bị kết án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế, với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mẹ ông Tư là bà Cấn Thị Thêu, 50 tuổi, và anh trai Trịnh Bá Phương, 37 tuổi, cũng đang thụ án lần lượt là 10 năm tù giam, 5 năm quản chế và 8 năm tù giam, 3 năm quản chế, với cáo buộc tương tự, sau khi cả gia đình trở thành cầu nối thông tin độc lập quan trọng từ người dân trong vụ án tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, hôm 22 tháng 9 kêu gọi Việt Nam cần có một cuộc điều tra khẩn cấp, minh bạch và công bằng về những cáo buộc nghiêm trọng của ông Trịnh Bá Tư về việc cai ngục đã cùm chân và đánh ông. Tuy nhiên, ông Robertson cho rằng có rất ít khả năng các giới chức Việt Nam sẽ có hành động gì về việc này. Ông nói, đáng buồn thay, quấy rối, trả thù và hành hạ là một phần thường xuyên của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến bị giam giữ. Ông Robertson kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài và các quan chức Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam cho phép họ đến thăm ông Trịnh Bá Phương và trực tiếp nói chuyện với ông để tìm hiểu sâu về vấn đề này.
The Voice of America, VOA.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng sau khi một số tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối việc Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 9, bà Hằng nói rằng chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Nữ phát ngôn viên này cũng khẳng định lại chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật có liên quan. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, bà Hằng nói theo nội dung của họp báo hôm 22 tháng 9. Người phát ngôn này cũng nhắc tới việc hồi tháng 3, Việt Nam đã công bố báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ 3. Và bà cho rằng điều đó thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và sự nghiêm túc của Việt Nam đối với cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền con người nói chung. Việt Nam luôn tích cực thể hiện tinh thần hợp tác với các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng thường xuyên duy trì các cơ chế đối thoại nhân quyền song phương với một số nước, sẵn sàng cung cấp trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, bà Hằng nói. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, mới đây 8 tổ chức nhân quyền vừa gửi thư chung cho đại diện thường trực của các quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi không nên bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền với lý do rằng Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và triền miên, không tuân thủ các cam kết, có thành tích hợp tác kém với Hội đồng Nhân quyền. Bức thư nêu lên một số ví dụ như việc Việt Nam đàn áp các tổ chức phi chính phủ, các vụ bắt bớ tùy tiện các nhà báo độc lập, một số hạn chế đối với các nhóm tôn giáo, sự quấy rối liên tục và phổ biến đối với những người bảo vệ môi trường và đất đai, những người ủng hộ nhân quyền và liên tục từ chối quyền được xét xử theo đúng thủ tục của những người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác. Tin cho hay Việt Nam hiện ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 với thông điệp tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới cho biết giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Ấn bản cập nhật của báo cáo kinh tế của ADB được công bố hôm 21 tháng 9 nhận định rằng kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tổ chức tài chính này cho rằng di chuyển trong nước trở lại hoàn toàn bình thường và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 đối với khách nước ngoài sẽ thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022 là động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. ADB cũng nói rằng chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm toàn cầu được khôi phục góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm nay. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao vẫn sẽ kìm hãm sự phục hồi của ngành nông nghiệp. Ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, được trích lời nói trong thông cáo rằng nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều thách thức. Kinh tế phục hồi ổn định nhờ các cân đối kinh tế mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của ngành sản xuất chế biến, chế tạo và dịch vụ, ông nói thêm, theo ADB. Về các thách thức đối với kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng. Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Sự thiếu hụt lao động dự kiến sẽ tác động đến sự phục hồi nhanh chóng của các ngành dịch vụ và sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động trong năm 2022, ADB nhận định. Thêm nữa, tổ chức tài chính này cũng cho rằng lạm phát tăng cao ở Mỹ và Liên minh châu Âu làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Tuy nhiên, theo ADB, chính sách tiền tệ thận trọng của Việt Nam và việc kiểm soát giá hiệu quả, đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu, giúp kiềm chế lạm phát ở mức 3,8% năm 2022 và 4% năm 2023, không thay đổi so với dự báo đã đưa ra trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á vào tháng 4 năm 2022.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 21 tháng 9 tố cáo Nga hăm dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách liều lĩnh và vô trách nhiệm, và nói rằng Moscow đã vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc bằng cách xâm lược Ukraine. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Biden đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã khơi mào một cuộc chiến vô cớ mà khoảng 40 nước thành viên Liên Hiệp Quốc đang giúp Ukraine chiến đấu thông qua tiền tài trợ và vũ khí. Trước đó, trong cùng ngày 21 tháng 9, ông Putin đã ra lệnh huy động người Nga sang Ukraine chiến đấu và đưa ra lời đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, điều mà NATO gọi là một hành động tuyệt vọng liều lĩnh của Nga khi đối mặt với thất bại. Ông Biden nói, một lần nữa chỉ trong ngày hôm nay, Tổng thống Putin đã công khai đe dọa hạt nhân chống lại châu Âu một cách liều lĩnh, coi thường nghĩa vụ về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Ông Biden cho biết không ai đe dọa Nga mặc dù Moscow tuyên bố ngược lại và rằng chỉ có Nga tìm kiếm xung đột. Ông Biden đã nhân cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc để nhấn mạnh quan điểm của mình rằng Moscow đã vi phạm các giá trị của Liên Hiệp Quốc. Một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã xâm lược nước láng giềng của mình, cố gắng xóa một quốc gia có chủ quyền khỏi bản đồ. Nga đã vi phạm một cách đáng xấu hổ các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Biden nói. Cuộc chiến này rõ ràng nhằm dập tắt quyền tồn tại của Ukraine như một nhà nước và quyền tồn tại của Ukraine với tư cách là một dân tộc. Dù bạn ở đâu, sống ở đâu, bất cứ điều gì bạn tin, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy sốc. Phái bộ của Nga tại Liên Hiệp Quốc đã không hồi đáp yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Biden, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang ở New York để tham dự cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Một phó đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc có mặt trong phòng họp khi ông Biden phát biểu. Cùng ngày 21 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Liz Truss nhất trí rằng hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy sự cần thiết của các đồng minh tiếp tục hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Văn phòng bà Truss cho biết, hai nhà lãnh đạo lên án những tuyên bố hiếu chiến gần đây của ông Putin về Ukraine. Phát ngôn viên của bà Truss cho hay sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Phát ngôn viên cho biết trong cuộc gặp diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, hai bên cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào các quốc gia độc tài về các chuỗi cung ứng năng lượng, công nghệ và sản xuất. Họ đồng ý tăng gấp đôi nỗ lực song phương nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga và tăng lượng năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác từ các quốc gia dân chủ. Phát ngôn viên này cho biết thêm. Phát biểu trực tuyến trước Liên Hiệp Quốc hôm 21 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tội ác đã được thực hiện chống lại quốc gia của ông và Kiev không muốn gì hơn ngoài những trừng phạt đối với Nga. Ông Zelensky đưa ra những gì ông mô tả là 5 điều kiện không thể thương lượng cho hòa bình, bao gồm trừng phạt hành động xâm lược của Nga, khôi phục an ninh, bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Nga phóng thích hai công dân Hoa Kỳ Alexander Drug, 39 tuổi và Andy Wynn, 27 tuổi, trong một cuộc trao đổi tù nhân do Ả Rập Xê Út làm trung gian, một đại diện của gia đình cho biết ngày 21 tháng 9. Ông Drug và ông Wynn đều từ Alabama bị bắt vào tháng 6 khi đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, nơi họ đến để hỗ trợ quân đội Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Nga ngày 21 tháng 9 phóng thích 10 tù binh chiến tranh nước ngoài bị bắt ở Ukraine sau một cuộc hòa giải của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết. Hai ông Druk và Wynn được cho là những công dân Hoa Kỳ đầu tiên được xác nhận bị lực lượng của Nga bắt giữ ở miền đông Ukraine khi họ được thông báo mất tích vào giữa tháng 6. Vào thời điểm đó, vị hôn thê của ông Huỳnh, Joy Black, nói với Reuters rằng ông bị thôi thúc phải hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống Nga sau khi xem các đoạn phim từ Ukraine trong những tuần đầu tiên sau khi Nga xâm lược. Trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters ngày 21 tháng 9, bà Diana Shaw, dì của ông Druk, và là người phát ngôn của cả hai gia đình xác nhận rằng hai ông Duke và Wynne nằm trong số 10 người đã được Nga thả vào ngày 21 tháng 9. Không có bình luận chính thức nào từ Nga về việc phóng thích này. Ông Duke ở Tuscaloosa, Alabama và ông Wynne ở Hartsell, Alabama đều đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi bị quân Nga bắt giữ, cả hai bị tạm giữ tại lãnh thổ tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một chế độ ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga đã quay các cuộc phỏng vấn với hai người này, trong đó họ nói rằng họ đã thay đổi quan điểm về cuộc chiến kể từ khi được cử ra chiến đấu. Gia đình họ nói rằng những đoạn phim này rõ ràng là cưỡng ép và được sử dụng cho mục đích tuyên truyền.
Hôm thứ Năm 22 tháng 9, Nga bắt tay thực hiện việc bắt quân dịch lớn nhất kể từ Thế chiến II, khiến một số người đàn ông vội vã chạy ra nước ngoài. Trong khi đó, Ukraine yêu cầu phải có sự trừng phạt công minh đối với cuộc xâm lược kéo dài 7 tháng, gây chấn động thế giới. Lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về huy động thêm 300.000 người Nga là bước leo thang của một cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, gây đổ nát ở các thành phố, làm thiệt hại nền kinh tế toàn cầu và hồi sinh cuộc đối đầu kiểu chiến tranh lạnh. Việc bắt quân dịch hàng loạt có thể là bước đi đối nội rủi ro nhất trong hai thập kỷ cầm quyền của ông Putin, sau khi Điện Kremlin từng hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra và sau một chuỗi những thất bại trên chiến trường ở Ukraine. Một nhóm theo dõi tình hình cho biết là các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã nổ ra ở 38 thành phố của Nga, trong đó hơn 1.300 người đã bị bắt hôm 21 tháng 9. Một số người đã nhận giấy triệu tập phải có mặt tại các văn phòng tuyển quân vào ngày 22 tháng 9, là ngày đầu tiên của lệnh bắt quân dịch, các hãng tin độc lập cho biết. Giá vé máy bay rời khỏi Moscow tăng vọt lên hơn 5.000 đô la cho các chuyến bay một chiều đến các địa điểm nước ngoài gần nhất, hầu hết đã bán hết trong những ngày tới. Lượng xe cộ cũng tăng vọt tại các cửa khẩu biên giới với Phần Lan và Georgia. Điện Kremlin cho rằng các tin tức về một cuộc di cư đông đảo đã bị phóng đại. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập một tòa án đặc biệt và tước quyền phủ quyết của Moscow trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng lúc một cuộc đối đầu ngoại giao lờ mờ hiện ra hôm 22 tháng 9 ở New York. Ông Zelensky phát biểu, đã xảy ra tội ác giáng xuống Ukraine và chúng tôi yêu cầu phải có sự trừng phạt công minh. Ông Zelensky mặc áo thun quân đội màu xanh lá cây đặc trưng khi phát biểu với các nhà lãnh đạo thế giới qua đường truyền video tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên hôm 21 tháng 9. Hội đồng Bảo an đã không thể có hành động gì đáng kể về Ukraine vì Nga là thành viên thường trực có quyền phủ quyết cùng với Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đối mặt với những người đồng nhiệm của Ukraine và phương Tây khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan họp với hội đồng gồm 15 thành viên vào tối 22 tháng 9. Trên chiến trường, ông Alexander Staruk, thống đốc vùng, cho biết là quân Nga đã bắn 9 tên lửa vào thành phố Zaporizhia, đánh trúng một khách sạn và một trạm điện. Ông cho hay là ít nhất một người chết, nhiều người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Zaporizhia cách nhà máy hạt nhân có cùng tên khoảng 50 km. Tại thành phố Melitopol ở miền nam bị Nga kiểm soát, cũng thuộc vùng Zaporizhia, một vụ nổ đã xảy ra ở một khu chợ đông đúc. Thị trường lưu vong của thành phố cho biết là vụ này làm chết 3 binh sĩ và do lực lượng chiếm đóng dàn dựng để cáo buộc rằng Ukraine khủng bố, trong khi một thành viên của chính quyền địa phương do Nga dựng lên cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine đã cố gieo rắc khủng bố trước một cuộc trưng cầu. Giới lãnh đạo thân Nga trong khu vực đã công bố là sẽ có các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine. Ukraine và các đồng minh lên án kế hoạch này, gọi đó là trò hề. Moscow không kiểm soát được toàn bộ nơi nào trong số 4 khu vực mà họ đang tìm cách thôn tính. Lực lượng của họ chỉ nắm giữ khoảng 60% Donetsk và 66% Zaporizhia. Một số người đàn ông Nga đã vội vã rời khỏi đất nước hôm thứ Năm 22 tháng 9 sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần. Thực tế cho thấy là lượng xe cộ tại các cửa khẩu biên giới với Phần Lan và Georgia đã tăng cao và giá vé máy bay đi từ Moscow tăng vọt. Hôm 21 tháng 9, ông Putin ra lệnh động viên binh sĩ đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến II và ủng hộ kế hoạch sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng cảnh báo phương Tây rằng ông không nói suông khi đánh tiếng rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước Nga. Giá vé máy bay đi từ Moscow tăng vọt lên trên 5.000 đô la cho vé một chiều đến các địa điểm nước ngoài gần nhất, với hầu hết vé máy bay đã được bán hết trong những ngày tới. Trong các nhóm trên mạng xã hội, người ta khuyên nhau về cách thoát khỏi nước Nga, trong khi một trang tin tức của tiếng Nga đưa ra danh sách những nơi để chạy đến ngay bây giờ khi ra khỏi nước Nga. Tại các cửa khẩu biên giới với Georgia có những dòng xe kéo dài. Một người đàn ông Nga tự xưng tên là Alex nói với Reuters tại Istanbul rằng anh ấy đã rời khỏi Nga, một phần là do lệnh quân dịch, và nói thêm là anh cảm thấy rằng sẽ không có nhiều người Nga muốn bị đưa đi chiến đấu. Một nguồn tin trong ngành du lịch nói với Reuters rằng có tình trạng mọi người cố sống cố chết tìm cách mua vé máy bay rời khỏi Nga. Đây là nhu cầu trong sự hoảng loạn của những người sợ rằng họ sẽ không thể rời khỏi đất nước sau này. Người ta đang mua vé mà không quan tâm là họ sẽ bay đi đâu, nguồn tin cho biết. Lượng xe cộ đến biên giới phía đông của Phần Lan giáp với Nga đã tăng lên trong đêm và duy trì ở mức cao vào ban ngày hôm 22 tháng 9, lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết. Người phụ trách đối ngoại của biên phòng Phần Lan Matti Pakaniti nói với Reuters rằng số lượng xe rõ ràng đã tăng lên và cho biết thêm là tình hình vẫn được kiểm soát và các lực lượng biên phòng luôn sẵn sàng ở 9 trạm kiểm soát. Một quan chức biên phòng ở cửa khẩu Valima nói với Reuters rằng xe cộ đến từ Nga đông hơn bình thường. Đây là một trong 9 cửa khẩu thông với Nga. Tại đây có đường ba làn xe ô tô đầy kín xe và kéo dài 300-400 mét. Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan là các quốc gia EU khác có biên giới với lãnh thổ Nga bắt đầu từ chối người Nga nhập cảnh từ nửa đêm hôm 19 tháng 9. Các nước này nói rằng người Nga không nên đi lại khi đất nước của họ đang có chiến tranh với Ukraine. Một nhà thầu quốc phòng người Malaysia có biệt danh là Leona Béo, kẻ đứng sau một trong những vụ bê bối hối lộ lớn nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ, mới bị bắt ở Venezuela sau khi bỏ trốn trước khi bị tuyên án, nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 9. Cuộc truy lùng quốc tế đối với Leonard Glenn Francis đã kết thúc với việc hắn ta bị chính quyền Venezuela bắt giữ vào sáng 20 tháng 9 tại sân bay Caracas khi hắn chuẩn bị lên máy bay để đi đến một quốc gia khác, Sở Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Tổng giám đốc Interpol tại Venezuela Carlos Carate Rondon cho biết trong một tuyên bố đăng trên Instagram rằng Francis đến Venezuela từ Mexico. Rondon nói thêm rằng hắn dự định sẽ đi tới Nga. Vụ bắt giữ diễn ra ngay trước ngày tuyên án đối với hắn ta tại một tòa án cấp liên bang của Mỹ ở California theo lịch đã định, vì hắn có vai trò trong một mưu đồ hối lộ kéo dài hơn một thập kỷ và liên quan đến hàng chục sĩ quan hải quân Hoa Kỳ. Hiện chưa có ngay thông tin về thời điểm hắn có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trước đây, Francis bị quản thúc tại gia ở San Diego, nhưng hắn đã cắt bỏ chiếc vòng cổ chân phát tín hiệu GPS và bỏ trốn hồi ngày 4 tháng 9. 10 cơ quan của Hoa Kỳ đã truy tìm Francis và chính quyền trao thưởng 40.000 đô la cho việc bắt giữ hắn ta. Nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã phát lệnh truy nã đỏ là lệnh đề nghị các cơ quan thực thi luật pháp trên thế giới tạm thời bắt giữ một người có khả năng bị dẫn độ. Malaysia và Singapore đều có thỏa thuận dẫn độ với Hoa Kỳ. Năm 2015, Francis nhận tội cung cấp dịch vụ mại dâm, khách sạn sang trọng, xì gà, bữa ăn ngon và hơn 500.000 đô la tiền hối lộ cho các quan chức hải quân Mỹ và những người khác để giúp đỡ cho công ty dịch vụ tàu biển Galen Defense Marine Asia, viết tắt là JDMA, có trụ sở ở Singapore. Các công tố viên cho biết công ty này đã chặt chém hải quân Mỹ ít nhất 35 triệu đô la cho việc bảo dưỡng các con tàu, nhiều tàu trong số đó được chuyển đến các cảng do Francis kiểm soát ở Thái Bình Dương. Trước đây, Francis được phép thực hiện quản thúc tại gia để chữa bệnh trong khi hợp tác với bên công tố. Nhờ hắn khai báo, các công tố viên đã kết tội được 33 trong số 34 bị cáo, bao gồm hơn 20 sĩ quan hải quân Mỹ. Một quan chức Trung Quốc nói hôm thứ Năm 22 tháng 9 rằng nước này sẵn sàng có các biện pháp đáp trả trong trường hợp một cơ quan của Liên Hợp Quốc có hành động bất lợi cho hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc gắn với Tân Cương, khu vực miền Tây của đất nước. Một nhóm các nước đang cân nhắc hành động chống Trung Quốc tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở Geneva sau khi Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố một báo cáo cho biết việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Chúng tôi không sợ điều đó, Su Yu Sang, phát ngôn viên của chính quyền Tân Cương, nói với các nhà báo ở Geneva, đề cập đến khả năng hội đồng có thể ra một nghị quyết chống Trung Quốc. Ông này nói thêm, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả. Chúng tôi quả thực sẵn sàng chiến đấu để ánh sáng công lý có thể chiếu sáng trên thế giới, nhưng ông không giải thích cụ thể thêm. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết chính quyền của nước này vừa giải cứu 15 nạn nhân của những kẻ bị tình nghi là tội phạm trên mạng ở Campuchia. Cùng lúc, chính phủ Malaysia đẩy mạnh nỗ lực giúp đỡ hàng trăm công dân bị mắc bẫy vào các hoạt động tương tự trên khắp Đông Nam Á. Các nạn nhân về đến Kuala Lumpur hôm 20 tháng 9. Việc giải cứu họ diễn ra trong bối cảnh có các cuộc truy quét trên khắp Campuchia trong tuần này nhằm vào các khu nhà diễn ra tội phạm trên mạng. Những người này cũng bị tình nghi đã buôn người vào Campuchia để làm việc cho các cơ sở cờ bạc bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo dưới dạng trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Trong một tuyên bố vào tối 21 tháng 9, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết họ đã nhận được 301 báo cáo về những người bị mắc bẫy và các đường dây lừa đảo việc làm ở Campuchia cũng như ở Lào, Myanmar và Thái Lan. Trong số này, 168 người đã được giải cứu, 34 người đang bị tạm giữ ở các cơ quan nhập cư và 99 người khác vẫn đang được tìm kiếm. các nạn nhân của các vụ lừa đảo nói rằng họ bị dụ đến Campuchia bằng những lời hứa về việc nhẹ lương cao tại các sòng bạc và khách sạn, nhưng thay vào đó họ đã bị buộc phải sống trong các khu phức hợp và lừa đảo người dùng mạng bằng cách gạ tình qua Internet và dụ họ vào các âm mưu về tiền điện tử. Nhà chức trách Campuchia cho biết là họ đã tìm thấy bằng chứng về việc đánh bạc bất hợp pháp, giam giữ và tra tấn bất hợp pháp, mại dâm, sở hữu vũ khí bất hợp pháp, rửa tiền và buôn bán người tại một trong những khu phức hợp này.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 5 thập kỷ trước, ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, đại diện của 18 quốc gia đã soạn thảo Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân, hay còn gọi là NPT. Trong những năm sau đó, gần như mọi quốc gia trên thế giới đều tham gia NPT. NPT đã làm cho thế giới trở nên an toàn hơn khi các quốc gia có vũ khí hạt nhân thực hiện các bước để giảm kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, hiệp ước này đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một phát biểu trước hội nghị rà soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông lưu ý rằng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân bất hợp pháp và tiếp tục các hành động khiêu khích liên tục trong khu vực. Iran cũng tiếp tục leo thang hạt nhân. Mặc dù tuyên bố công khai ủng hộ việc quay trở lại kế hoạch hành động toàn diện chung, hay còn gọi là JCPOA, kể từ tháng 3, Iran đã không sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận như vậy. Ngoại trưởng Blinken khẳng định rằng quay trở lại JCPOA vẫn là kết quả tốt nhất đối với Hoa Kỳ, đối với Iran, đối với thế giới. Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine đang diễn ra là một hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Hành động của họ cũng vi phạm những đảm bảo của Nga cam kết với Ukraine trong bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Theo các điều khoản của bản ghi nhớ, trong đó hoan nghênh việc Ukraine gia nhập Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân và cam kết loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ của mình. Nga cam kết tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này gửi đi một thông điệp tồi tệ nhất đến các quốc gia trên thế giới có thể nghĩ rằng họ cần phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền của mình. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, thế giới của chúng ta không cho phép dùng răn đe hạt nhân để ép buộc, đe dọa hoặc tống tiền.
Together with the United Kingdom and France, we released a set of principles and best practices that should be expected.
Ngoại trưởng Blinken nói, cùng với Vương quốc Anh và Pháp, chúng tôi đã phát hành một bộ nguyên tắc và thực hành tốt nhất mà mọi quốc gia có vũ khí hạt nhân NPT có trách nhiệm. Trong số đó phải thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng vũ khí hạt nhân không được sử dụng. Hoa Kỳ cam kết tránh các cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận kiểm soát vũ khí ở bất cứ đâu có thể. Thật vậy, Tổng thống Biden đã đàm phán để gia hạn hiệp ước START mới với Nga đến năm 2026. Tổng thống Biden cũng nhắc lại sự sẵn sàng đàm phán về một khuôn khổ để thay thế hiệp ước START mới. Vai trò cơ bản của vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ là ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ chỉ xem xét việc sử dụng những vũ khí như vậy trong những trường hợp tột cùng để bảo vệ lợi ích sống còn của mình.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.